Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014 từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay ngoài phần tin tức chi tiết, mời quý vị theo dõi phần trình bày của Gia Minh về ý kiến đề nghị căn cứ vào tinh thần của hai hiệp định Geneva năm 1954 và hiệp định Paris năm 1973 để Việt Nam kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974. Và trong phần cuối chương trình là tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa phụ trách. Bây giờ, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Vũ Hòa và Kính Hòa mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý vị, cơn bão số 2, tên quốc tế là Ramansun, đổ bộ vào thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trưa ngày 19 tháng 7, không làm chết người tại nơi tầm bão quét qua. Nhưng hoàn lưu bão và mưa lũ do bão gây nên khiến 7 người ở huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang thiệt mạng vì bị đất chuối vùi lấp. Ông Lù Văn Trung, Phó Chủ tịch huyện Hoàng Su Phi cho biết thông tin liên quan vụ này như sau.
Trước nay thì huyện đã có triển khai rồi xuống cơ sở để huy động lực lượng để ứng cứu rồi. Vừa rồi thì đã được 4 người rồi, nhưng mà thực tế thì chưa rõ đến hết 7 người chưa. Thì đạo của huyện cũng đã triển khai đến lực lượng tại chỗ đến địa phương để ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân, giúp đỡ gia đình khó khăn và hỗ trợ.
Cụ thể, thông tin của huyện cho biết có 2 gia đình nhà bị vùi lấp gồm 4 người lớn và 1 trẻ em ở xã Nàng Đôn. 2 người khác bị vùi lấp tại lán công trường làm đường từ xã Hồ Thầu đi Nàng Đôn. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc khác, mưa lũ do bão số 2 gây nên cũng làm 13 người chết và mất tích. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, tỉnh Lạng Sơn có 5 người, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Cạn, mỗi nơi có 1 người chết. Tại Lào Cai có 3 người bị sét đánh khi đang trú mưa dưới cây. Sơn La và Lai Châu mỗi nơi còn 1 người mất tích. Các nơi được cảnh báo phải đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất do mưa lũ gây nên hiện nay.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Trung Quốc lên tiếng cho rằng con tàu gián điệp của họ đang hoạt động gần khu vực tập trận của Hoa Kỳ dẫn đầu tại Hawaii là hợp pháp. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói là tàu của họ hoạt động trên vùng biển quốc tế, không đụng chạm tới lãnh hải nước nào cả. Các viên chức Hoa Kỳ xác nhận rằng chiếc tàu Trung Quốc hoạt động một cách hợp pháp. Được biết có 4 tàu chiến Trung Quốc tham gia cuộc tập trận mang tên Vành đai Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu trong vùng biển gần đảo Hawaii. Trong số này không có con tàu gián điệp như vừa nêu. Theo các nhà phân tích, thì việc Trung Quốc tham gia tập trận hải quân chung với Hoa Kỳ là một cố gắng giảm căng thẳng giữa cường quốc số 1 châu Á là Trung Quốc và siêu cường phương Tây Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc xuất hiện thêm con tàu gián điệp của Trung Quốc cho thấy là quan hệ đôi bên vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ. Căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang từ khi Trung Quốc tỏa ra mạnh bạo hơn trong những đòi hỏi chủ quyền của họ trên biển Đông Việt Nam và biển Hoa Đông. Tàu bè hai bên cũng đã từng đối đầu nhau hồi năm 2009 và tháng 12 năm ngoái tại biển Đông Việt Nam.
Cũng liên quan đến tên Trung Quốc, thưa quý vị, người đứng đầu ngành công an tại thành phố Cảng Thiên Tân ở miền Bắc nước này là ông Wu Changshun đang bị điều tra về tội tham nhũng. Đây là quan chức công an cao cấp thứ 3 của thành phố này bị điều tra trong vòng 8 năm qua. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, ông Gu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là từ thường dùng chỉ hành vi tham nhũng. Ông Gu là quan chức mới nhất bị điều tra từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền hồi năm ngoái và tiến hành một chiến dịch bài trừ tham nhũng rộng rãi. Tuy nhiên, cũng có những lời chỉ trích là chiến dịch bài trừ tham nhũng ở cấp cao này thiếu sự minh bạch và không phải để tiến hành cải cách có hệ thống.
Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và lãnh tụ đối lập Sam Rensi nói trong ngày hôm nay là họ sẽ nói chuyện với nhau để giải quyết các căng thẳng giữa đôi bên. Cuộc nói chuyện được dự định sẽ diễn ra vào ngày mai tại trụ sở Thượng viện Campuchia, thủ đô Phnom Penh. Đảng đối lập của ông Rensi nói rằng Họ sẽ bàn về những thỏa thuận nguyên tắc đã đạt được hồi tháng 4 về những điều kiện thành lập một ủy ban bầu cử mới được chuẩn thuận bởi hai đảng cho các cuộc bầu cử năm 2017 và 2018. Trước khi có thông báo chung này, vào cuối tuần qua có 7 nghị sĩ thuộc phe của ông Sam Rainsy bị cầm giữ khi họ tập trung phản đối chính quyền tại công viên tự do ở thủ đô. Bế tắc chính trị giữa đảng của Thủ tướng Đương Quyền và đảng Cứu Quy Dân Tộc đối lập của ông Sam Rainsy đã diễn ra suốt một năm qua sau kỳ bầu cử quốc hội mà cả hai phe đều tuyên bố mình thắng cuộc.
Các tổ chức truyền thông Thái Lan hôm nay kêu gọi chính quyền quân sự nới lỏng các giới hạn khắt khe quy định cho giới truyền thông nước này khi đưa tin. Theo một mệnh lệnh từ giới quân đội cầm quyền hồi cuối tuần rồi, thì họ có quyền đóng cửa các cơ quan truyền thông nếu những thông tin họ đưa ra được xem là làm nguy hại đến an ninh quốc gia. Sau một cuộc họp vào ngày hôm nay giữa nhà cầm quyền quân đội và các cơ quan truyền thông, Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Thái Lan nói rằng có tín hiệu hy vọng vì quân đội hứa sẽ điều chỉnh điều khoản nói về việc đóng cửa các cơ quan truyền thông. Ông nói tiếp là ông chờ giới quân nhân thực hiện lời hứa. Các cơ quan truyền thông Thái vốn cũng không xa lạ chuyện kiểm duyệt ở một đất nước mà nói xấu nhà vua cũng như các thành viên hoàng gia có thể bị ngồi tù đến 15 năm. Cuộc đảo chính hồi tháng 5 của quân đội Thái bị giới hoạt động dân chủ lẫn các chính phủ phương Tây chỉ trích, còn các viên tướng thì nói là họ làm như thế để tái lập ổn định cho quốc gia sau một thời gian dài đất nước bị chia rẽ.
Và cuối cùng là những tin liên quan đến chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine. Các chuyên viên pháp y Hà Lan được biết đã đến khám nghiệm các tử thi tại nơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn rơi. Chính phủ Ukraine thì cho biết là thi thể của 250 nạn nhân, trong số 298 người thiệt mạng, đã được chuyển đến các toa xe lửa và có thể sẽ chuyển đến Hà Lan. Tuy nhiên, chính quyền Kiev hiện không kiểm soát vùng máy bay rơi mà lại do phe phiến quân thân Nga kiểm soát. Trong khi đó, thì giao tranh lại bùng nổ giữa phiến quân và quân chính phủ Kiev tại khu vực nhà ga của thành phố Donetsk mà phiến quân chiếm giữ kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ đến nay.
Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng khu vực máy bay rơi phải được mở ra cho các chuyên viên điều tra quốc tế. Ông cũng nói thêm là nước Nga sẽ làm tất cả trong quyền lực của mình để mang lại hòa bình cho vùng đông Ukraine. Trước đây, ông Putin còn nói là chiếc máy bay hẳn đã không rơi nếu chính phủ Kiev không gia tăng các hoạt động quân sự nhắm vào quân nổi dậy đòi ly khai ở miền đông. Trong khi đó, thì các nước phương Tây là Anh, Pháp, Đức nói rằng Liên hiệp châu Âu có thể sẽ tiến hành cấm vận nhiều hơn đối với nước Nga. EU dự định sẽ nhóm họp vào ngày mai tại Brussels, Bỉ. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì đang chờ đợi một cuộc bỏ phiếu để chuẩn thuận một nghị quyết do nước Úc đưa ra. Theo đó, phe ly khai thân Nga phải ngừng ngay mọi hoạt động quân sự để đảm bảo an toàn cho những điều tra viên quốc tế đi vào khu vực máy bay rơi.
Vừa rồi là phần bản tin chi tiết tối thứ Hai ngày 21 tháng 7 năm 2014. Thưa quý vị, nhiều giới trong và ngoài nước bày tỏ mong muốn chính phủ Hà Nội kiện Trung Quốc về việc xâm phạm lãnh hải cũng như chiếm đảo của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Có ý kiến đề nghị nên căn cứ vào tinh thần của Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973 như là một trong những đối sách để Việt Nam có thể đòi hỏi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm từ phía Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974. Gia Minh trình bày cách đặt vấn đề như thế trong phần sau.
Hội nghị do các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng, quốc gia Việt Nam và Việt Nam, Dân chủ Cộng Hòa tại Geneva và Thụy Sĩ từ tháng 5 và đến ngày 20 tháng 7 năm 1954 đã đưa ra ba văn kiện ký kết gồm Hiệp định đình chiến tại Việt Nam, Hiệp định đình chiến tại Lào, Hiệp định đình chiến tại Campuchia và bản tuyên bố cuối cùng không có chữ ký một ngày sau đó. Hiệp định đình chiến tại Việt Nam gồm có 6 chương 47 điều. Điểm được chú ý là đất nước Việt Nam bị phân chia tại vị tuyến 17 với khu phi quân sự 6 dặm chiều ngang dọc theo vị tuyến đó. Và trong tuyên bố cuối cùng thì đường phân chia chỉ là tạm thời, và đó không được coi là biên giới quân sự hay chính trị. Hiệp định Paris năm 1973 cũng nêu rõ, Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp định Geneva. Điều đó có nghĩa các điều khoản của Hiệp định Geneva về sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phía quốc gia Việt Nam trước đó đều xác nhận chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ Bắc đến Nam, dù trên thực tế mỗi bên chỉ quản lý một nửa mà thôi. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, hiện sinh sống tại Pháp, cho rằng lập trường của Việt Nam cũng như của hầu hết các học giả Việt Nam hiện nay đều nói trong thời gian từ năm 1954 đến 1976, tồn tại hai quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền. Như thế sẽ rất bất lợi cho việc kiện các tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa với Trung Quốc, ông nói.
Bởi vì quốc gia là đối tượng của quốc tế công pháp, tức là mọi hành vi của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thí dụ như là công hàm 1958 hay là những bằng chứng hay là những thái độ của cái quốc gia này trước kia mà có thể được hiểu như là hành vi chối bỏ chủ quyền hay là nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở tại Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì những cái đó sẽ được phán xét dưới ánh sáng của công pháp quốc tế. Mình thấy Trung Quốc họ chiếm Hoàng Sa trên tay Việt Nam Cộng Hòa với cái lý do là giải phóng một vùng lãnh thổ đã bị ngoại nhân chiếm đóng, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia thứ ba thì dĩ nhiên là hoàn toàn xa lạ với Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam không thể kế thừa Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa, vì làm sao mình có thể kế thừa một lãnh thổ đã mất rồi. Đó là mình còn chưa nói tới cái thực thể chính trị Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, nó được thành lập do một cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là thực thể chính trị này chỉ là một cái công cụ chính trị của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà thôi. Mình nhớ là vào thời điểm ngày 17 tháng Giêng năm 1954, khi mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đó, thì chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này họ im lặng, trong khi các nước như là Liên Xô, Mỹ, họ phản đối hành vi sử dụng vũ lực của Trung Quốc. Mà đối với công pháp quốc tế, cái hành vi im lặng được hiểu như là cái sự đồng thuận ám thị. Trong khi Mặt trận Giải phóng miền Nam thì tuyên bố là các tranh chấp phải được giải quyết bằng thương thuyết. Cái thực thể chính trị Mặt trận Giải phóng miền Nam cũng như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, họ từ chối ký tên chung với Việt Nam trong cái bản tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lăng. Về cái vấn đề kế thừa cũng vậy đó, là vì cái quốc gia là cái đối tượng của quốc tế công pháp đó, thì cái việc kế thừa cũng thuộc về phạm vi quốc tế công pháp. Cái quốc gia kế tục, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay đó, có quyền lợi cũng như là có trách nhiệm kế thừa di sản về kinh tế cũng như là chính trị của hai quốc gia tiền nhiệm theo đúng như quy định của các công ước quốc tế. Thì giả sử là chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam ngày xưa đó không có cái khó khăn về pháp lý để kế thừa danh nghĩa chủ quyền Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng hòa, thì cái quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không thể cùng lúc kế thừa hai lập trường đối nghịch, đó là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đó là lập trường của Việt Nam Cộng hòa, và Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, đó là lập trường của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Cho nên cái việc kế thừa Hoàng Sa và Trường Sa cũng sẽ gặp bế tắc. Như vậy á, khi mà cho rằng Việt Nam Cộng hòa cũng như là Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền như là lập trường chính thức của Việt Nam hiện nay đó, thì cái vấn đề tranh chấp Hoàng Sa sẽ không có hiện hữu nữa. Việt Nam hiện nay cũng như là Việt Nam trong thế hệ tương lai cũng sẽ không có cách nào để thuyết phục được dư luận quốc tế rằng có tranh chấp ở tại Hoàng Sa, chứ đừng có nói mà đòi lại.
Trong cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981, chính quyền Bắc Kinh đã trình với Liên Hiệp Quốc tuyên bố, trong đó có nêu rõ công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi năm 1958 và cho rằng Hà Nội công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Hà Nội phản bác cho rằng lúc đó Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể cho đi cái mà họ không có. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đưa ra ý kiến đối với vấn đề vừa nêu.
Theo tôi thì mình chỉ cần áp dụng đúng đắn, một cách đúng đắn tinh thần của Hiệp định Geneva vào 1954 và Hiệp định Paris năm 1973, thì hiệu lực công hàm 1958 sẽ tự động bị hóa giải thôi. Vấn đề kế thừa về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cũng vậy nữa, cũng sẽ được giải quyết một cách êm thấm theo tinh thần của công pháp quốc tế. Theo cái tinh thần của hai hiệp định quốc tế, mình phải nói đó là hai hiệp định quốc tế 1973 và 1954 đó, là hai cái thực thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không phải là hai quốc gia độc lập có chủ quyền như là Việt Nam chủ trương ngày hôm nay. Tại vì trên phương diện thực tế và lịch sử đó, ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva quyết định phân chia Việt Nam thành hai miền tại vị tuyến 17. Và cái hiệp định này nhấn mạnh là việc phân chia chỉ là tạm thời. Cái đường vị tuyến 17 trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể xem đó là đường biên giới, phân định lãnh thổ hay là chính trị.
Ông Trương Nhân Tuấn nói rằng năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa công bố Hiến pháp, Điều 1 khẳng định Việt Nam là một nước Cộng Hòa độc lập thống nhất và bất khả phân. Về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hiến pháp năm 1946, Điều 2 cũng xác định Việt Nam là một khối thống nhất Bắc Trung Nam không thể phân chia. Hiến pháp năm 1959, những dòng đầu cũng khẳng định Việt Nam là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Như vậy, trên quan điểm công pháp quốc tế, nước Việt Nam chỉ có một, thống nhất ba miền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, có chủ quyền. Chính phủ Hà Nội luôn gay gắt phủ định chính phủ Sài Gòn, nhất là khi Hà Nội trở thành bên thắng cuộc. Tuy nhiên, khi xảy ra căng thẳng tranh chấp lãnh hải giữa Hà Nội và Bắc Kinh qua vụ giàn khoan Hải Dương 981, bắt đầu có những công khai đề cập đến Việt Nam Cộng Hòa. Dẫu thế, cách đặt vấn đề như nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đưa ra vẫn chưa thấy được xem xét một cách công khai.
Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đến với Kính Hòa trong tạp chí truyền thanh Điểm Blog xoay quanh chủ đề Nước Đức vô địch bóng đá và nước Trung Quốc rút giàn khoan. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Thưa quý vị, có lẽ sẽ có nhiều người đồng ý rằng hai sự kiện lớn trong tuần vừa qua là nước Đức vô địch giải bóng đá thế giới và giàn khoan Trung Quốc rút đi. Chuyện đầu dĩ nhiên là một cuộc vui vừa tàn, chuyện sau thì có lẽ khó nói. Tuy nhiên câu chuyện bản lĩnh và ý chí của đội tuyển Đức và bên cạnh đó là của đất nước sản sinh ra đội tuyển ấy lại được những cây bút Việt Nam quan tâm đến thế thái nhân tình, trông vào mà nghĩ đến ta. Trong bài viết, Angela Merkel ước gì bà là người Việt, blogger cánh cò cho rằng bà Thủ tướng Đức là một tấm gương lãnh đạo đầy bản lĩnh. Bà đã đi lên từ một người sống trong lòng xã hội cộng sản Đông Đức cũ, đến vị trí đứng đầu một cường quốc. Từ đấy, blogger cánh cò ngậm ngùi khi nghĩ đến đất nước của mình. Một đất nước không may khi quá nhiều lãnh tụ có tham vọng chính trị, nhưng lại thiếu trầm trọng một chút tài năng. Nỗi niềm ấy của cánh cò cũng là của tác giả Nguyễn Hoàng Văn trong bài viết trên trang blog Pro Contra của nhà văn Nguyễn Thị Hoài.
Chúng ta nhục nhã chứng kiến cảnh đội tuyển chính trị quốc gia líu ríu cúi đầu khi sinh mạng và tài sản của người dân bị trắng trợn xúc phạm, cúi đầu cả khi chủ quyền quốc gia bị ngang nhiên xâm phạm. Tổ quốc chúng ta hình thành trên mảnh đất khắc nghiệt về địa lý thiên nhiên và trắc trở về địa lý chính trị, phải luôn luôn đối phó với một láng giềng mạnh gấp mấy lần, thể hiện qua mối xung đột truyền thống đã lưu dấu lịch sử với 1.000 năm đô hộ và vô số những cuộc chiến nối tiếp nhau trong hơn 1.000 năm sau đó. Tổ quốc của họ phải ký sinh vào tổ quốc của những tên thực dân đã từng dày xéo đất nước chúng ta trong 1.000 năm đô hộ.
Trong đoạn trích trên đây, tác giả Nguyễn Hoàng Văn phân biệt hai tổ quốc khác nhau. Một là của 90 triệu người dân Việt Nam, còn cái thứ hai là của những người Cộng sản Việt Nam, cùng ý thức hệ với những người đang cầm quyền ở Trung Nam Hải. Câu chuyện dài về ý thức hệ này được ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đề cập đến trong bài viết mới nhất của ông mang tựa đề Còn cay đắng hơn cả chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy.
Lợi dụng cái liên minh ý thức hệ này, quyền lực mềm, Trung Quốc đã thành công trong việc vô hiệu hóa đáng kể những nỗ lực hội nhập quốc tế của Việt Nam để vươn ra bên ngoài, đã giam hãm thành công Việt Nam trong vòng kiềm tỏa của Trung Quốc, mà đến hôm nay Việt Nam vẫn chưa có cách gì thoát ra. Kịch bản Trung Quốc đang thực hiện để xử lý Việt Nam hiện là kịch bản tối ưu số 1 đối với họ, bởi vì kịch bản này đang mang lại kết quả nhiều nhất, rẻ nhất, êm ả nhất, duy trì được sự khiếp nhược hiện tại của Việt Nam để lấn chiếm tiếp, uy hiếp tiếp mà không phải dùng đến những biện pháp quân sự trực tiếp và ồn ào hơn.
Có vẻ như người Trung Quốc đã tìm được một phương cách để chế ngự gã láng giềng phương Nam ngàn năm nay chưa khuất phục. một quốc gia mà nhiều nhà quan sát nước ngoài cho rằng có một truyền thống chiến binh lâu hàng thế kỷ, mà nếu Trung Quốc chế ngự được Việt Nam thì sẽ chế ngự được Đông Nam Á và biến Biển Đông thành một cái hồ của Trung Quốc. Trước viễn cảnh bi quan ấy, blogger Kami đã viết bài Mất Biển Đông chỉ còn là vấn đề thời gian. Kami viết:
Việt Nam hiện nay không có chỗ dựa, không có đồng minh tin cậy, ngoài kẻ thù của mình chính lại là người đồng chí tốt Trung Quốc. Trong vấn đề Biển Đông hiện nay cũng vậy. Một khi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ đến lúc này cũng chưa phân biệt được rõ ai là bạn, ai là thù, để có các đối sách kịp thời có hiệu quả, mang tính chiến lược, để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Nếu như vậy, nguy cơ mất trọn Biển Đông là điều hoàn toàn có thể.
Nhưng có vẻ truyền thông Việt Nam không chia sẻ quan điểm lo âu của blogger Kami. Trong ngày 16 tháng 7 năm 2014, khi Trung Quốc rút giàn khoan đi, báo Tiền Phong đăng bài viết, trong đó một nhà lãnh đạo Quốc hội Việt Nam cho rằng, trong cuộc đối đầu vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh rất cao. Nhà địa chất Nguyễn Thanh Giang, người có nhiều quan tâm đến tài nguyên dầu khí cũng như chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhìn vấn đề một cách khác.
Cho nên bây giờ họ vụ rút, tức là họ đã làm xong chuẩn bị cho ăn cướp, ăn cắp và xâm lấn của họ rồi. Thì bây giờ họ rút, không chứ không phải là do chúng ta đưa mấy cái tàu, mấy cái thuyền ra con lăng nhăng rồi nói vài ba câu rồi hô hoán họ, tôi nghĩ là không phải.
Đề cập đến vấn đề tìm đồng minh để chống Trung Quốc, nhiều blogger trong tuần qua đã nhắc đến nghị quyết số 412 của Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và trả Biển Đông về nguyên trạng trước ngày 2 tháng 5 năm 2014. Nhiều ý kiến tỏ vẻ hy vọng về sự can thiệp của Mỹ, quốc gia duy nhất có khả năng kiềm chế Trung Quốc hiện nay, và nhiều người cũng thấy rằng truyền thông Việt Nam cũng đưa tin này với một sự hứng khởi nào đó. Một chuyên gia về quan hệ quốc tế là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng sự lạc quan về nghị quyết 412 là quá sớm. Ông nói:
Tôi không có lạc quan, bởi vì nếu mình đọc kỹ cái nghị quyết của Thượng viện thì mình thấy nó không làm thay đổi gì trong sách sách pháp của Mỹ cả. Tất cả những điều mà nói trong nghị quyết đó thì hành pháp đã làm rồi. Tôi không thấy Việt Nam đưa cái đề nghị nào để cho nhờ Mỹ bảo hộ cả. Quyền lợi của Mỹ ở đâu là có thể bảo vệ khơi khơi một cái người mà không phải đồng minh của mình.
Ý kiến của giáo sư Hùng được tác giả Trần Nhật Phong chia sẻ trên Facebook của mình.
Thứ nhất là do quan hệ với Trung Quốc. Hoa Kỳ không làm công không cho quốc gia nào mà không đem lợi ích về cho Hoa Kỳ, mà còn khiến Hoa Kỳ thiệt hại về các mối quan hệ với Trung Quốc. Thứ hai, luật lệ Hoa Kỳ rất rõ ràng. Quốc hội Hoa Kỳ không cho phép chính phủ hỗ trợ cho những quốc gia bị đưa vào danh sách có xu hướng đàn áp quyền tự do của con người. Do đó dù có muốn giúp thì cũng giúp không được hay rất giới hạn. Chính phủ Việt Nam hiểu rõ giải quyết tận gốc rễ của những căng thẳng và bế tắc hiện nay là thoát dần tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Muốn thoát, phải tỏ lập trường rõ ràng hơn, tức là nghiêng hẳn về phía Tây Phương, nhưng muốn nghiêng về Tây Phương thì phải thay đổi thể chế hiện nay, một điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn chưa muốn.
Và ông Trần Nhật Phong gọi thái độ của truyền thông Việt Nam khi đưa tin về nghị quyết 412 là một việc mượn hoa cúng Phật. Tuy nhiên, việc thay đổi thể chế mà Trần Nhật Phong đề cập lại liên quan đến tiền đề cầm quyền và ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhiều blogger đã đề cập. Một việc có vẻ như bất khả thi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ở Úc thuật lại lời ông Andre Mendras, người thực hiện bộ phim Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát, rằng một nhà lãnh đạo Việt Nam khi xem bộ phim này nói về sự đau đớn của ngư dân Việt Nam đã phê bình rằng bộ phim không có tính đảng. Vấn đề tính đảng này cũng được nguyên đại sứ Nguyễn Trung đề cập trong bài viết của mình, rằng chế độ mạnh lên, đảng mạnh lên, mạnh với nghĩa càng chuyên chế với dân càng đảng hóa mọi mặt đời sống đất nước. Và ông nói thêm rằng, đất nước này là của nhân dân, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là của đảng. Như vậy, câu chuyện giàn khoan rút đi không phải là đoạn kết của câu chuyện xung đột Trung Quốc-Việt Nam, mà theo như nhiều nhà quan sát thì nó vẫn nằm trong câu chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai Việt Nam chưa có hồi kết.
Thôi về đi, đường chân đâu có gì.
Tạp chí Điểm Đốc xin được dừng lại nơi đây.
Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ hai ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng với toàn Ban Việt ngữ, Hòa Ái xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và bình an.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.